Nhật ký 7 ngày. Trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi tại Nội Bài, Fred nói: "Bạn còn quá trẻ, bạn không hiểu được đâu." Nhưng kết thúc chuyến đi, Fred lại bảo: "Tôi không hiểu sao tôi lại chia sẻ với bạn nhiều đến vậy." Mỹ Hằng. Ngày 6 tháng 8, hy vọng mai đẹp trời. Chỉ còn một ngày nữa là anh em Robert và Frederick Waterhouse sang Việt Nam. Nghe chừng ai cũng nóng lòng, với tôi thì không hẳn thế. Nhưng chắc chắn là tôi cũng sẽ có mặt trong đội quân đi đón anh em họ. Đơn giản vì tôi là một phóng viên và việc của tôi là viết bài về chuyến đi này. Điều mà tôi quan tâm nhất là liệu những cựu binh Mỹ như Fred, tên thường gọi của Frederick, và Drop, tên thường gọi của Robert, nghĩ gì khi quyết định trở lại Việt Nam trong sự đón tiếp của những gia đình từng mất người thân về những viên đạn từ bên kia chiến tuyến. Chẳng dễ gì khơi lại một sự thật lịch sử, nhất là khi vết thương tưởng như đã lành miệng. Còn nhớ cách đây 4 năm, tôi từng nói chuyện với Chuck Searcy, cũng là cựu binh Mỹ mà đến giờ vẫn sống và làm việc ở Hà Nội. Khi nhắc đến lời tự thú của thượng nghị sĩ Mỹ Bob Kerry về vụ thảm sát Thạnh Phong cách đây 30 năm, Chuck trùng hàn giọng. Chú thích: trong vụ Thạnh Phong, Bến Tre, ngày 25 tháng 2 năm 1969, toán biệt kích tinh nhuệ hải cầu Shin do Bob Kerry chỉ huy đã giết chết 20 dân thường. Không thể nói rằng tôi không có trách nhiệm vì đã không tham gia thảm kịch đêm đó. Sao tôi lại không có trách nhiệm? Tôi đã là một phần trong bộ máy chiến tranh khổng lồ của Mỹ, một cuộc chiến mà theo tôi đáng lẽ đừng bao giờ xảy ra ở Việt Nam. Tất cả những ai tham chiến ở Việt Nam đều phải chịu trách nhiệm. Chuck đã kể rằng, đối với phần lớn cựu binh như ông, chiến tranh Việt Nam là những kinh nghiệm đau thương nhất, thậm chí tồi tệ nhất trong đời họ. Một số người đến nay vẫn sống với những vết thương dai dẳng ấy, đến nỗi họ hầu như không thể có một cuộc sống gia đình bình thường, công việc bình thường. Dù vậy, Chuck Searcy vẫn cho rằng một cái nhìn thẳng vào quá khứ là cần thiết. Cũng giống như vết thương phải làm sạch thì mới lành, nếu không nó còn nhức nhối mãi. Vậy nhé, Fred, nhìn lại một sự thật có lẽ sẽ tốt hơn cho những người như Chuck, như ông. Ông cần phải đến đây để tìm và hiểu và để yêu mến nữa. Ngày 7 tháng 8, một ngày đẹp trời. Máy bay hạ cánh lúc 11 giờ. So với bức ảnh mà tôi nhìn thấy trong cuốn Nhật ký Đặng Thủy Trâm, Fred ngoài đời kềnh càng cao lớn hơn nhiều, tóc búi cua, bướng bỉnh. Drop, ông anh, trông lại trẻ hơn ông em. Ánh mắt trông rõ tinh nghịch, đi cùng họ là Nin Alexander, phóng viên quay phim, dài lêu đêu, tóc bù xù, tất bật quay phim chụp ảnh, nom ra dáng người nhà. Fred có vẻ như hơi bất ngờ khi thấy đông người ra đón mình đến vậy. Gia đình chị Trâm, anh Giá đã đành, nhưng bất ngờ nhất là những cựu phóng viên chiến trường thuộc tiểu ban điện ảnh cô năm ngày trước. Ông hỏi thăm chị Bùi Thị Ngọc Hiên, vợ anh Nguyễn Văn Giá, và gọi các em gái Trâm của tôi. Bắt tay rất chặt, những cựu phóng viên chiến trường, mắt Fred đỏ hoe. Tôi hỏi Fred, sao ông lại khóc? Fred nghẹn giọng. Tôi muốn khóc. Bạn còn quá trẻ, bạn không hiểu được đâu. Tôi tin là tôi hiểu, nhưng tôi vẫn muốn nghe ông cắt nghĩa. Và vì vậy, coi như ông nợ tôi một câu trả lời. Và bù lại, trong 15 phút chờ nhận phòng khách sạn, ông đã dành cho tôi một cuộc trò chuyện ngắn. Lúc này, ông đã hình dung về chuyến trở lại Đức Phổ hay chưa? Tôi e là tôi khó mà kiềm chế được xúc động. Tôi muốn nhìn thấy một Đức Phổ không còn là chiến trường, muốn nhìn lại nơi chị Trâm và anh Giá hy sinh, muốn gặp lại những người dân yêu tự do đến quyết liệt, yêu cuộc sống gia đình. Ông còn nhớ được nhiều về Đức Phổ không? Có chứ, tôi đã ở đấy tận 2 năm rưỡi cơ mà. Một vùng đất thật đẹp, núi non nối tiếp cánh đồng. Người dân cần mẫn, giản dị, lạc quan. Ngay cả trong chiến tranh, vẫn biết vượt qua bi kịch để mỉm cười. Họ đã vượt qua tất cả. Tôi nhớ rõ như vừa hôm qua. Hãy hình dung giây phút ông gặp lại những người trong các bức ảnh của liệt sĩ Nguyễn Văn Giá. Tôi không biết nữa. Fred ngập ngừng và khóc. Dù họ có phản ứng thế nào, có mắng tôi đi nữa, thì tôi nghĩ tôi cũng đều hiểu được. Nhưng nếu được đón tiếp như hôm nay thì thật tuyệt làm sao. Tôi được biết truyền thống đạo lý của người Việt Nam là tha thứ. Từ 1000 năm trước, người Việt Nam đã bị đô hộ, nhưng họ đẩy lùi giặc và họ tha thứ. Vì vậy, nếu họ chịu ngồi lại nói chuyện với tôi, thì tôi sẽ rất hạnh phúc. Anh cha tôi và tôi muốn biết nhiều hơn về chị Trâm, về những người bạn của chị. Mong muốn lớn nhất của ông trong chuyến đi này là gì? Điều quan trọng nhất mà tôi muốn là thế giới phải biết đến Đặng Thủy Trâm. Ông có nghĩ là ông đã làm được một việc quan trọng? Thủ tướng của chúng tôi cũng quan tâm đến việc đó. Tôi rất vinh hạnh, nhưng nếu có một sự chú ý thì tôi nghĩ nên dành cho chị Trâm và cuốn nhật ký. Đó là sự hy sinh của chị. Tôi hy vọng là ở Mỹ, mọi người cũng sẽ lắng nghe và sẽ đọc cuốn sách. Phần mình, tôi chỉ là người giữ và anh trai tôi là người giúp cho cuốn nhật ký được biết đến. Ông sẽ trả lời câu hỏi hồi nãy của tôi ở sân bay chứ? Sao ông lại khóc? Quá nhiều kỷ niệm. Tôi biết rằng các phóng viên chiến trường cũng biết rõ điều mà tôi biết. Chúng tôi có chung một ký ức. Họ đã biết đến chiến sự, biết cái chết. Vậy mà họ vẫn đi đón tôi. Tôi tràn ngập cảm xúc. Tôi cảm thấy kiệt sức khi biết rằng họ có thể ra sân bay đón tôi. Tôi nhớ lại quá nhiều điều về cuộc chiến tranh và không ngăn được nước mắt. Khi đọc cuốn nhật ký cũng vậy, tôi không thể đọc thêm vì nó làm tôi khóc. Từ đầu thập kỷ 90, Fred đã bắt đầu tìm kiếm gia đình của những Việt cậu mà ông lưu giữ kỷ vật. Tôi đã mất nhiều năm để hỏi câu hỏi ở đâu, ở đâu, ở đâu. Hành trình ấy đến bây giờ có lẽ đang bước vào chặng cuối, nhưng lại mở ra một hành trình mới. Có thể sẽ là một sự gắn bó nào đó với đất nước mà trong những năm tuổi trẻ ông từng cầm súng chống lại. Nhiều cựu binh Mỹ đã trở lại Việt Nam để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn mình. Họ nói rằng cuộc chiến tranh Việt Nam đã gây ra nhiều chia rẽ cho cả nước Mỹ trong từng gia đình, trong mỗi con người. Trở lại chuyện của Chuck, học đại học rồi yêu đương, bia bọt, trốn đi chơi rồi bị đuổi khỏi trường đại học và gia nhập quân đội. Trên chuyến bay sang Việt Nam, Chuck nghĩ, sao lại thế này chị? Lẽ ra mình phải ở trường đại học chứ, mình thật ngốc quá. Và bỗng nhiên, máy bay đã đến Pleiku rồi. Chuck lại nghĩ, mình đang ở Việt Nam ư, nhớ mình chết ở đây thì sao? Nhưng Chuck đã may mắn được xung vào nhóm tình báo. 3 tháng sau, Chuck bắt đầu nảy sinh nhiều câu hỏi. 6 tháng sau, Chuck nhận ra rằng chiến tranh là một sai lầm khủng khiếp. Đến tháng 2 năm 1968, trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân, Chuck lần đầu tiên mới thực sự biết thế nào là chiến tranh khi nhìn thấy rất nhiều người chết, hàng nghìn người tị nạn, rất nhiều đổ nát và chiến sự trên đường phố Sài Gòn. Lúc đó Chuck nghĩ, nếu còn sống trở về, anh sẽ làm tất cả những gì có thể để góp phần chấm dứt chiến tranh. Khi về nước, tháng 6 năm 1968, Chuck tham gia phong trào phản chiến. Quan điểm đó không phổ biến lúc bấy giờ. Trong gia đình, bố Chuck nói, tao không biết mày có phải là một người Mỹ chân chính không? Chuck trả lời, con biết chiến tranh là một sai lầm. Ông bố bảo, tao không muốn nghe mày nói vậy, cút khỏi nhà này và đừng quay trở lại nữa. Vậy là Chuck sống xa gia đình 2 năm, không hề có một mối liên hệ nào. Đến một ngày, ông bố gọi điện cho Chuck. Con có thời gian không? Bố con ta đi uống cà phê. Ông nói chuyện linh tinh trong vài phút, sau đó bảo, bố và mẹ đã nói chuyện và nhận ra rằng con đúng, bố mẹ đã sai lầm. Chiến tranh ở Việt Nam thật là kinh khủng và chúng ta cần chấm dứt nó. Bố mẹ muốn con về nhà. Chức bảo sự hòa giải ấy thật đẹp đẽ. Vậy đó, Fred, ít nhất cũng đã diễn ra một sự hàn gắn. Ngày 8 tháng 8, thăm trường cũ của chị Trâm và nhà anh Giá. Chiều nay, Fred và Rob có một cuộc gặp thú vị gặp những bạn bè cũ học cùng lớp 10C Chu Văn An Hà Nội với chị Đặng Thủy Trâm những năm 1959-1961. Cuộc gặp diễn ra tại trường Chu Văn An, ngay tại phòng học của lớp 10C trên tầng 3. 12 học sinh lớp 10C đến được với cuộc gặp này, giờ tóc đã bạc, đã lên ông, lên bà cả rồi. Trường Chu Văn An lặng vắng trong ngày hè, nhưng nhìn họ chuyện trò, có thể nào không hình dung ra, họ vẫn chỉ là những chàng trai cô gái tuổi 17. Fred, chỉ một bông phượng nở muộn, bông hoa kia nở chờ tôi đấy. Những cựu học sinh của lớp 10C lên lại phòng học cũ, tự động ngồi đúng chỗ của mình từ hơn 40 năm trước. Fred chảo nước mắt, bạn bè chị Trâm chỉ cho Fred ngồi một chỗ ở đầu bàn hàng thứ hai cạnh cửa sổ. Chị Thùy của tôi đã ngồi ở đây ngày xưa ư? Fred hỏi. Khi nhận được câu trả lời đúng, Fred thốt lên, trời ơi, và nhắm mắt trong giây lát. Chị Thùy hẳn đã nhìn qua cửa sổ ra hồ ngoài kia, đó là cửa sổ thế giới của Thùy đấy. Ánh mắt Fred đăm đăm trông ra phía hồ Tây. Ông Lê Đại Hiệp, đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, vẫn còn giữ quyển sổ lưu niệm của ông từ năm 1961. Mở quyển sổ bìa đỏ, đến một trang có dán ảnh chị Thủy Trâm, ông giải thích cho Fred. Ngày trước, tôi là người đầu tiên trong lớp đi bộ đội. Cả lớp đều dán ảnh kỷ niệm vào quyển sổ này cho tôi. Đây là trang của Thủy. Trên trang giấy cũ là ảnh chân dung chị Trâm mặc áo dài, nụ cười đằm thắm, ở dưới là bút tích của chị. Mến thân tặng bạn ảnh này, dù xa nhớ giữ trọn ngày bên nhau. Cùng với chữ ký và ngày chị ký tặng bạn, ngày 19 tháng 2 năm 1961, bao nhiêu thời gian đã trôi qua, một đại tá quân đội nhân dân Việt Nam và một cựu lính quân báo Mỹ lại ngồi bên nhau nói chuyện về một người giờ đã thành bạn chung của họ. Fred kể với ông Hiệp và khóc. Lần này, trước khi tôi sang Việt Nam một ngày, khi biết tôi sẽ mang trả những kỷ vật của chị Trâm và anh Giá, một người bạn cùng đi lính sang Việt Nam hồi xưa, có viết thư cho tôi, nói rằng anh ấy tự hào về việc tôi làm. Anh ấy đã bắn chết một người lính. Khi mở ví của người đó, anh ấy thấy ảnh vợ và con của người đã chết. Anh ấy ân hận tới tận bây giờ. Nin, nhà quay phim, vừa làm việc, vừa tranh thủ kể rằng ông được biết về câu chuyện của chị Thủy Trâm từ hơn 10 năm trước. Rob đưa nhật ký của chị Trâm cho Nin đọc. Lúc đó, tôi đã muốn làm một bộ phim về người phụ nữ này. Thế hệ của tôi là thế hệ chiến tranh Việt Nam. Cuộc chiến tranh đã làm chia rẽ nước Mỹ. Hai tiếng Việt Nam rất có ý nghĩa với những năm tuổi trẻ của thế hệ chúng tôi. Trước khi đến trường Chu Văn An, Fred và Rob đến thăm gia đình Nguyễn Trung Thành, con trai duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Văn Giá. Chị Hiên, vợ anh Giá, cùng với gia đình riêng của Thành chào đón những người đã lưu giữ những tấm ảnh của anh Giá một cách đầm ấm. Fred cùng Rob lên thắp hương. Trước sự có mặt của chị Hiên, của Trung Thành, của những phóng viên chiến trường cũ thuộc tiểu ban điện ảnh khu 5, Fred và Rob đều cúi đầu tưởng niệm trước bàn thờ anh Giá. Ánh mắt của người trong ảnh thật đôn hậu. Fred nói với chị Hiên, bây giờ tôi tin vào tất cả những điều linh thiêng. Nếu không, tại sao cuộc sống của tôi lại thay đổi đến vậy? Bây giờ tôi có cả một gia đình lớn ở Việt Nam. Fred gọi chị Hiên là chị gái và Trung Thành là cháu. Trên quãng đường ra xe, tự Fred tìm đến với tôi và chia sẻ câu hỏi hôm qua của bạn ấy mà. Về chuyện tôi khóc, đến tận sáng nay, tôi vẫn còn nghĩ, những người mà có lúc tôi định giết họ, giờ bắt tay tôi, người phụ nữ có con gái đã hy sinh vì quân Mỹ, giờ nhận tôi làm con nuôi. Tại sao chúng tôi lại đến gây chiến trên đất nước này? Trong chiến tranh, chúng tôi mang trên lưng cái ba lô đựng đạn và thực phẩm, không mở ba lô ra, chúng tôi sẽ chết. Sau chiến tranh, ba lô của chúng tôi đầy kỷ niệm và tôi phải luôn đóng ba lô lại, bởi nếu mở ra, kỷ niệm sẽ nhấn chìm tôi trong nước mắt. Nhưng khi đến Hà Nội, tôi không thể nào giữ nguyên cho cái ba lô ấy đóng mãi được nữa. Tôi không thể nào ngăn nổi nước mắt mình. Ngày 9 tháng 8, thuật cắt gián của chiến tranh. Một ngày tháng 7 âm lịch, tháng tưởng nhớ những người đã khuất, sáng nay, đi viếng mộ chị Trâm và anh Giá, Fred đã để cho chiếc ba lô đựng đầy kỷ niệm bà xa, nhấn chìm Fred trong nước mắt, đúng như lời Fred nói hôm qua. Và lần thứ ba, Fred trở lại với câu hỏi đầu tiên của tôi lúc ở sân bay. Fred bảo, tôi cứ nghĩ mãi về câu hỏi ấy. Những người lính của Việt Nam đã ngã xuống khi còn rất trẻ. Ở Mỹ cũng vậy. Tại sao chúng tôi lại đến đây bắn giết? Tại sao? Tại sao? Sáng nay tôi dậy và nghĩ rất nhiều về họ, và tôi đã khóc, nước mắt đã thấm ướt những trang viết của tôi, rồi tôi sẽ cho bạn xem, bạn sẽ hiểu. Tôi không nghĩ câu hỏi của mình lại làm khó Fred đến thế. Còn chúng tôi thì lại thấy rưng rưng khi nhận thấy có một sự trùng hợp kỳ lạ giữa chị Trâm và anh Giá. Họ đi B cùng năm, cùng chiến đấu trên một chiến trường, cùng công tác tại ban tuyên huấn khu 5. Và cùng năm đó họ hy sinh. Những lá thư và những trang nhật ký của họ đã gần như cùng lúc làm rung động trái tim bao người. Nhà hai người ở hai phố cạnh nhau, nơi yên nghỉ của chị Trâm và anh Giá cũng rất gần nhau. Từ ngã tư Nhổn ở ngoại thành Hà Nội rẽ sang hai ngả không bao xa. Nghĩa trang liệt sĩ Lai Xá, huyện Hoài Đức, Hà Tây. Khói hương nhòa đi những gương mặt đầy nước mắt. Không ai kịp nổi nữa. Thắp hương cho anh Giá xong, Fred lùi lại để nhường chỗ cho những đồng đội của anh Giá. Fred bị hàng người che khuất. Ai đó nhận ra, Fred quay lưng lại, cục đầu vào một cây đại ở góc nghĩa trang, vai rung lên, tất cả để yên cho Fred. Rời nơi yên nghỉ của anh Giá, chúng tôi tìm đến với chị Trâm. Fred thì thầm trước mộ. Tôi yêu mến chị. Tại sao tất cả những điều này lại xảy ra? Tại sao một người thánh thiện như chị phải chết? Tôi không biết. Thế giới cần lắng nghe chị. Cùng mọi người, Fred thắp hương. Rồi ông nói nhỏ với tôi. Khi nào mọi người đi hết, tôi sẽ trò chuyện với chị ấy. Fred đã ở lại một mình. Nói những điều gì đó với người viết cuốn nhật ký đã làm thay đổi cả cuộc sống của ông. Lúc sau, giữa những hàng bia mộ, Fred và Trop đứng nói chuyện với mẹ chị Trâm. Mặt trời đã đứng bóng, Trop xòe tay rồi nâng mũ che cái nắng oi ả cuối hè cho bà. May mắn cho tôi là đã kịp kín đáo thu vào ống kính hình ảnh ấy. Lúc về, dù đã được báo trước, tôi vẫn cảm thấy bất ngờ khi Fred đưa tôi 11 trang đánh máy có tiêu đề College of War, tạm dịch, thuật cắt dán của chiến tranh. Những trang viết ghi ngày 16 tháng Giêng năm 1995, văn của Fred đẹp và sắc. Ám ảnh tôi là sự trở đi trở lại của những cụm từ, những câu hỏi. 20 năm sau khi chiến tranh kết thúc, Fred vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao sự tàn bạo lại xảy đến với một người con gái mà tình yêu thương luôn tràn ngập trong chị. Chính điều đó khiến ông cầm bút. Và có lẽ ông vẫn tiếp tục không trả lời được cho tận tới khi đứng trước những ngôi mộ liệt sĩ. Trong đó có nhiều bia mộ chỉ để hai chữ vô danh. Fred viết. Sương mù trôi qua những dạng chuối và dừa. Hàng triệu thân lúa nối nhau vô tận về phía những cánh rừng bao phủ trên núi xa xa. Chúng tôi đang chờ đợi. Tôi nhìn người đồng đội ngay gần. Cơ mặt mệt mỏi của anh ta nói với tôi rằng anh ta đã 100 tuổi chứ không chỉ 20 tuổi. Tôi cũng có cảm giác mình sắp 100 tuổi đến nơi khi đọc những dòng này của Fred. Một yến đổ quân. Cả lính nào cũng xả súng vào cái gì họ cứ bắn vào những hàng cây lính của kẻ thù mà tôi phải giết đâu. Gã chạy cạnh tôi quằn quại, tóe máu ra khắp nơi, ngã xuống mặt đất quá nhanh và dãy giụa vặn xoắn cứu thương, lặp đi lặp lại. Dường như mấy từ đó sẽ xua đuổi được cơn điên cuồng này. Bắn về hướng đó đi. Đừng ngắm, chỉ bắn những gã trai mà hôm qua còn là những đứa trẻ khóc đòi mẹ thì bây giờ kêu cứu thương. Những trang viết thật ngột ngạt. Máy bay phản lực đến, sức nóng khủng khiếp, máy bay đã thả bom napalm. Không gì có thể sống được khi dính thứ đó, không gì cả. Nhưng có gì đó vẫn sống được. Từ phía làng, ai đó vẫn bắn chúng tôi. Quả bom thứ tư rơi thẳng về phía lính Mỹ. Họ vứt tất cả và chạy như điên. Tôi ngã xuống ruộng lúa. Một quả bom nổ quá gần. Sức ép đã làm tôi bị điếc. Tôi bắt đầu ngờ ngợ. Tôi ở đây chính là Fred. Không hẳn. Còn cả một chút gì gợi nhớ Rimacqui nữa. Chú thích Eric Marie Rimacqui 1898-1970. Nhà tiểu thuyết chiến tranh nổi tiếng của Đức. Tác giả Phía Tây Không Có Gì Lạ. Khải Hoàn Môn. Ba người bạn, bia mộ đen. Nhưng chúng tôi vẫn phải tiến lên, tới xìa làng. Tôi tựa vào một thân cây nhìn quanh. Kìa, đó hẳn là một đứa bé đã bị nướng cháy, và người kia nữa ngã xuống với cánh tay vươn về phía đứa trẻ, thịt cháy tới tận xương, là một phụ nữ khi bị ngọn lửa napalm đã cố đẩy đứa con của mình về phía trước. cả hai bị bỏng, bị nướng, đã chết. Thế còn lính đối phương đâu? Có một ông già. Ngoài sân, có ba đứa trẻ bị tiếng súng cục nỗi, khiếp sợ chụp lấy, và còn một con bò với con của nó. Một con chó đã chết bên cạnh túp lều bị thiêu hủy đến trơ nền. Trưa nay, Fred đã bảo, có khi đọc những dọc này, bạn sẽ giận tôi. Cứu thương, tiếng kêu cứu vang mãi. Mẹ ơi, tiếng kêu cứ vang mãi. Một gã lính bị thương rên rỉ. Lucy, anh đã chết, Lucy, anh đang chết. Ôi chú ơi, tôi không khóc được, tôi không khóc được, tôi phải khóc, tôi khóc. Tôi khóc từ mỗi tế bào của tâm hồn tôi và không có nước mắt nào in dấu trên lớp bụi nơi gương mặt cổ xương của tôi. Ngày 10 tháng 8, một chuyện tình. Lên tàu vào Quảng Ngãi, đúng 7 giờ tàu chạy, đoàn rất đông, dễ đến hơn 30 người. Gia đình chị Trâm có cả bà mẹ chị Trâm, năm nay đã ngoài 80. Bà nhỏ nhắn, gương mặt đẹp phúc hậu, ai cũng lo lắng cho bà. Nhưng có lẽ bà phải đi mới yên lòng. Phía gia đình anh Giá có chị Khiên. Chị Khiên đi một mình, con trai chị là Trung Thành, không đi cùng được. Nhưng bên cạnh chị đã có những đồng đội cũ của anh Giá. Đoàn điện ảnh khu 5, những phóng viên, kỹ thuật viên điện ảnh ngày xưa đã từng làm việc tại chiến trường Quảng Đà, Quảng Ngãi. Đấy là vợ chồng anh Vuông, các anh Thanh, Thôi, Kim, Tùng, Khoa. Mỗi người là một câu chuyện. Nửa tiếng trước giờ khởi hành, mưa tầm tã, mưa mãi không ngớt. Chị Ngân, vợ anh Vuông, bảo mưa thế là đi thuận buồm xuôi gió lắm đấy. Chị Ngân có giọng nói thật nhẹ nhàng như cái thời 20 tuổi vào chiến trường, như chưa hề trải qua những gian khổ trên căn cứ. Vợ chồng anh chị Ngân Vuông gặp nhau năm 1975 trên rừng Trà My, Quảng Nam, khi hai người về học nghị quyết chuẩn bị triển khai chiến dịch giải phóng Tây Nguyên. Về sau, con gái đầu lòng của anh chị được đặt tên là Trà My. Chị Ngân hồi ấy là người làm công tác phát hành phim vào chiến trường Quảng Đà để làm công việc về tư liệu điện ảnh. Còn trẻ lắm, tóc thắt hai bím. Anh Vuông là phóng viên quay phim có mặt trong không biết bao nhiêu là trận đánh. Năm 1973, anh đã ở Đức Phổ, Quảng Ngãi suốt hơn một năm. Cùng với nhà quay phim Trần Minh Đại đi làm bộ phim tài liệu Những cánh chim hồng gấm, đại đội nữ trẻ này là kỷ niệm sâu sắc nhất của anh ở Đức Phổ. Đến bây giờ, anh vẫn nhớ tên các cô gái, cô Mai, chính trị viên trưởng, cô Tư, đại đội trưởng, cô Đường, đại đội phó. Lúc rỗi lại lấy đồ ra thiêu thùa, ca hát. Trẻ trung lắm, nhưng các cô gái đã phải cầm súng. Cụ thân sinh của anh Vuông là cán bộ cao cấp. Thế nhưng cụ có 8 người con, thì tới 6 người vào chiến trường, phải đi thử lửa như lời cụ nói. Những sự hy sinh vì tổ quốc như thế làm sao mà kể. Nhưng cũng thật may, cả 6 người con lần lượt trở về. Anh Vuông có cái tên đặc biệt Huỳnh Bá La Vuông. Vì ngày xưa trước khởi nghĩa, cụ đi họp hội nghị xứ ủy miền Trung Trung Bộ ở cánh đồng La Vuông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, về đặt luôn cho con trai cái tên ấy. Những nhà quay phim chiến trường khác gì chiến sĩ. Anh Vuông kể về bộ phim Những chuyến hàng đánh Mỹ, tác phẩm của cả điện ảnh khu 5 suốt trong thời kỳ 73-75. Bây giờ, làm sao mà hình dung được rằng ngày ấy chỉ bằng hai bàn tay, bộ đội, dân công của mình đã làm mái cho đường bằng cây xương xỉ để che cho những chuyến ô tô chở đạn dược, thuốc men, lương thực vào chiến trường miền Nam. Có những đoạn mái đường dài tới hàng cây số. Mỗi thước phim quay được có khi phải trả bằng máu, bằng cả một cuộc đời người phóng viên và cả nhiều người khác. Các nhà quay phim của ta đã quay không biết bao nhiêu nghìn mét phim tư liệu, dù chuyển về căn cứ, in tráng thủ công, rồi cho chuyển ra Bắc, bao nhiêu khó khăn. Anh Vuông bảo, vậy mà bây giờ, rất nhiều trong số đó chẳng ai rõ được cất giữ ở đâu. Sáng 11 tháng 8, một thế hệ lãng mạn. Tối qua ăn cơm nắm chị Ngân chuẩn bị. Bà Vuông thật chiều ông Vuông, món cơm nắm được cả đoàn rất khoái. Mọi người bảo để một nửa cơm nắm lại sáng nay ăn và dành cho Fred. Khoảng gần 9 giờ, tàu qua Huế, nhóm phim tài liệu lôi Fred đi quay. Nhưng Fred lại rẽ vào khoang của đoàn điện ảnh khu 5. Giọng Mỹ trầm trầm của Fred nổi bật giữa những giọng Bắc, giọng Trung. Thấy các anh bên điện ảnh khu 5 có vẻ đang độc quyền Fred, một phóng viên định xé xào, liền bị Fred chọc. Anh còn trẻ lắm, đi ra đi. Hôm ở sân bay, tôi cũng từng bị mắng là trẻ, và theo Fred, con trẻ thì không hiểu nổi. Fred đùa, Tôi chỉ có một mình giữa cả toán Việt Cộng các ông. Tôi bị Việt Cộng tóm rồi. Anh Phương, anh Tụp mời Fred nếm thử món cơm nắm muối vừng. Anh Phương khéo léo biểu diễn cho Fred cách cắt cơm nắm bằng sợi chỉ. Đây chính là món cơm mà chúng tôi đã ăn trong chiến tranh đây. Nhưng cơm hồi đó không được trắng như bây giờ. Chỉ một câu đó thôi mà Fred cũng rơm rớm. Những kỷ niệm, dù cay đắng đến mấy, dữ dội đến mấy, cũng có thể giúp cho người ta soi lại chính mình. Cả hai phía, anh Tùng xưa là văn công khu năm, giờ vẫn còn xa dáng lắm bảo. Ngày xưa, chúng tôi làm gì có sữa, có bia như các ông. Một lon sữa đạt tiêu chuẩn hiếm hoi của chúng tôi có khi cũng đã quá đắt. Khui ra, sữa còn không chảy nổi xuống. Còn phía chúng tôi, trực thăng đến thả cho chúng tôi nào bia, nào sữa, nào đạn. Thế nhưng các ông vẫn thắng. Fred nói, chắc là Fred cũng thích món cơm nắm muối vực này. Ai đó nhắc chuyện những lần trực thăng Mỹ đi càn hay những đợt bom giải thảm, những hố bom khổng lồ cho đều tăm tắp kéo dài hàng cây số. Họ nói cho Fred biết rằng, trong mỗi trận bom như thế, những người lính lại lăn xuống hố bom của Mỹ để ẩn náu. Bom thực không rơi lại chỗ cũ, và chính nhờ thế mà họ thoát chết. Bây giờ, suốt dọc đường Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng này, chẳng còn tìm đâu ra một hố bom nữa, mà đã là những dạng cây xanh sẫm, những thảm lúa mướt mát, no đủ. Fred làm sao biết những cơn đói giữa rừng, người lính giải phóng phải ăn rau muôn, rau thục, rau dớn. May ra chỉ có được vài lon gạo cũ nấu mãi không chín nổi, mà các anh gọi là gạo bọc thép. Fred làm sao hiểu những trận sốt rét ác tính chỉ biết trông vào xăm viên Ký Ninh. Chị Ngân kể rằng, ngày mới lên rừng Trà My, chị đã giật mình hoảng sợ khi thấy những bộ xương trắng ngồi dựa gốc cây, vẫn vòng tay nhưng đang ôm gì đó trong lòng. Hỏi người dân địa phương mới biết rằng người lính ấy bị sốt rét. Không đi nổi nữa, mới ngồi dựa vào gốc cây, ôm ba lô trong lòng và chết. Thịt xa bị mưa gió, bị mối đục dần, chỉ còn lại bộ xương vẫn nguyên sáng vẻ ban đầu, chẳng ai biết mà chôn cất. Bao nhiêu ngôi mộ vẫn chưa có tên, bao gia đình chưa tìm lại được hài cốt người thân. Tất cả những thử thách, những nỗi đau đó, Fred có hiểu được không? Một chai rượu được mang ra, không phải rượu lúa mới hay rượu bầu đá của Việt Nam, mà là một chai Johnnie Walker của Mỹ. Fred phì cười. Ngày xưa, các ông không có bia và sữa như chúng tôi, thì bây giờ có Johnnie Walker rồi nhé. Rượu được rót ra một chiếc cốc giấy, chuyển tay nhau, bao nhiêu chuyện cũ được lôi ra, họ biết hết những điều đang nhắc tới, chắc cần dịch hết. Chỉ bằng những điệu bộ diễn tả vị trí của Việt Cộng và của Mỹ, những địa danh ở Đức Phổ, những âm thanh xả tiếng các loại súng, tiếng động cơ máy bay, Fred lý giải thế này về sức mạnh của người Việt Nam. Sáng hôm qua, tôi được gặp tướng Chu Huy Minh. Ông ấy nói với tôi rằng ông đã ở chiến trường khu 5 suốt thời gian tôi ở đó. Điều đó quá bất ngờ. Là sĩ quan tình báo, tôi moi móc được nhiều điều, nhưng tôi không biết chỉ huy cao cấp của các ông cũng ở rất gần tôi. Người dân đã bảo vệ ông, rồi năm 1969, tôi đang nghỉ phép ở Cam Ranh, thì nghe tin Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Lúc đó tôi nghĩ rằng thế là Việt Nam đã mất người lãnh đạo. Mỹ sẽ thắng, chiến tranh sẽ kết thúc, tôi sẽ được về nhà. Nhưng hóa ra không phải thế, người Việt Nam các ông đã không mất đi sức mạnh tinh thần mà dường như còn được nhân lên gấp bội. Nhóm quay phim đến kéo Fred đi, đứng lên Fred nói, ngồi với các ông thế này mới là những phút giây thật nhất của tôi. Các anh điện ảnh cô năm vẫn không dứt mạch kỷ niệm. Anh Thôi kể, ngày bác mất, anh Thôi đang học ở Kiev, Liên Xô. Các anh làm lễ truy điệu bác và cảm thấy day dứt vì dường như mình đang đứng ngoài cuộc chiến. Vậy đấy, Fred có hiểu sức mạnh tinh thần của người Việt Nam ngày ấy khi những ngọn lửa tuổi trẻ cháy trong tim họ. Sức mạnh tinh thần của các anh, các chị gọi là những lãng mạn, trong sáng và lạc quan trong hành trang ra trận. Sự lãng mạn của cả một thế hệ. Các anh nhớ về thơ Olga Bekun Simonov, về những cuốn sách văn học Nga trong ba lô, về những tác phẩm nói đến số phận con người trong chiến tranh. Anh Tùng kể chuyện chị bác sĩ Bảy Yến đã lấy máu anh lúc anh bị sốt rét thương hàn, tiêm vào người mình để nghiên cứu cách chữa bệnh. Chị chữa cho bao nhiêu người khỏi sốt rét, nhưng cuối cùng chính chị phải nằm lại mãi mãi trong rừng vì sốt rét. Anh Đại cũng nói về những lần thoát chết trong giây lát, những lần lạc rừng, những lần được người dân cứu sống. Anh Kim bảo, người dân mình là vậy, sống chết với cách mạng. Họ có thể mất hết, nhưng bao giờ họ cũng dành cho bộ đội tất cả. các anh nhắc về những ân nhân không bao giờ gặp lại, nhưng suốt một đời không thể nào quên, không thể sống chỉ bằng kỷ niệm. Nhưng đó là sức mạnh tinh thần của các anh, các chị, để đồng đội bây giờ chia ngọt sẻ bùi, hiểu nhau từng ánh mắt, thương nhau từng số phận. Đấy là một thời và mãi mãi. Tối 11 tháng 8, Fred, tôi giống như con lạc đà. Đến Đà Nẵng lúc 11 giờ sáng, mưa vừa tạnh, trong sáng. Quãng đường Hà Nội, Đà Nẵng ngày xưa anh Vuông xếp cao su hành quân đường Trường Sơn dòng dã 3 tháng, 17 ngày. Đến đầu 75, chị Ngân vào, vừa băng rừng vừa đi ô tô cũng mất dễ đến 20 ngày, thì bây giờ chỉ mất 15 giờ tàu hỏa hoặc 1 tiếng rưỡi máy bay. Nhìn Đà Nẵng tấp nập, sầm uất bây giờ, rồi nhìn những cánh đồng lúa trải suốt dọc đường đi, có ai nghĩ là chiến tranh đã qua đây? Bình yên và đầy sức sống, đổi bằng bao nhiêu năm chiến tranh, bao nhiêu người ngã xuống. Nhiều cựu chiến binh Mỹ nói rằng nếu họ hiểu được văn hóa Việt Nam, nếu họ hiểu được truyền thống của người Việt Nam với ước vọng độc lập tự do mãnh liệt đến thế nào, thì họ đã không cầm súng sang Việt Nam. Còn nhớ, báo chí nước ngoài từng nhiều lần dẫn lại lời của McNamara, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ dưới thời hai Tổng thống Mỹ Kennedy và Nixon, viết trong một cuốn hồi ký của ông ta xuất bản năm 1995 rằng chúng ta đã sai lầm một cách tồi tệ. Chúng ta nợ các thế hệ tương lai câu giải thích tại sao. Ngay cả trong bộ phim tài liệu Sương mù chiến tranh của Mỹ thực hiện năm 2003 và đoạn Oscar phim tài liệu hay nhất năm 2004, McNamara cũng nhìn thẳng vào ống kính và nói rằng chiến tranh Việt Nam là một sai lầm. McNamara viết, chúng ta đã phóng đại những mối nguy hại từ hành động của họ đối với nước Mỹ. Chúng ta đánh giá thấp sức mạnh tinh thần dân tộc có thể huy động nhân dân đấu tranh và hy sinh vì đức tin và giá trị của họ. Cách nhìn nhận của chúng ta về bạn và thù phản ánh sự rốt nát sâu sắc của chúng ta về lịch sử, văn hóa và chính trị của người Việt Nam, cũng như về nhân cách và tập quán của các nhà lãnh đạo của họ. Chúng ta đã thất bại khi đó, và từ đó đến nay, trong việc nhận ra những hạn chế của khí tài, lực lượng và học thuyết quân sự công nghệ cao, hiện đại. Fred đã bao giờ đọc về điều đó? Đi ô tô vào Quảng Ngãi, mất chừng 4 tiếng, đang đi. Anh Vuông, anh Tùng, rối rít bảo sắp tới căn cứ Chu Lai rồi. Ngày xưa, đây là vùng giáp danh, phía đông là của địch, phía tây là của ta. Anh Vuông bảo, máy bay địch ném bom miền Bắc xong là hạ cánh ở căn cứ Chu Lai này. Cứ mỗi lần trên núi nhìn xuống, thấy máy bay cất cánh là lo cho Hà Nội lắm. Anh Vuông vác máy quay xuống núi, đích là phía đông, xin cả tháng trời mới quay được có 30 mét phim, và chỉ đến tối mới qua mắt được bọn địch. Lại còn phải có du kích dẫn đường và bà con bảo vệ. Mỗi mét phim vì vậy không chỉ là hiểm nguy, xương máu của riêng một người. Các anh bảo, ngày xưa, dân vùng này can lắm, khổ mấy, đói mấy, cũng quyết bảo vệ cán bộ mình. Ở Quảng Nam có câu, dốc Quảng Nam can cộng sản. Nhưng suốt vùng Nam Trung Bộ này, đâu cũng vậy. Địch rất ngán mặt trận. Quảng Đà, Quảng Ngãi là vì thế, nhất là thời kỳ cắm cờ lấn đất giành dân. Anh Tùng nhớ lại ngày xưa, các anh vô tư lắm, được phân công là đi, không nghĩ đến chiến trường nào ác liệt hơn chiến trường nào. 4 giữa chiều, xe đến Quảng Ngãi. Nhiều người đã chờ sẵn trước cổng khách sạn. Các anh điện ảnh cô Năm nhận ra ngay anh Trưng, bạn chiến đấu với anh Giá năm xưa. Gặp chị Hiên, hai chị em cứ ôm nhau khóc mãi. Còn một người cũng muốn gặp chị Hiên, đó là chị Đông, cấp dưỡng cùng căn cứ với anh Giá và các anh điện ảnh cô Năm. Chị Năm hiền, nói gì cũng chỉ cười. Các anh cô Năm thương chị như em gái, được sắt tay ra giới thiệu với chị Khiên, hai người phụ nữ lại nghẹn ngào. Tối, ngồi nói chuyện với Fred, Fred bảo, trưa nay, trên đường vào Quảng Ngãi, lúc 1 giờ 32 phút, tôi nhận ra rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn cho dù chiến tranh đã đi qua nơi đây và làm chúng ta phải đau đớn quá nhiều. Tôi cảm thấy đất đai ở đây như đang cười nhạo tôi. Fred nói rằng, mình đã từng đến đây với tư cách kẻ đi xâm lược. Vậy mà những người dân Quảng Ngãi thật chân thành. Đúng là Quảng Ngãi đã đón Fred trở lại với những cái bắt tay, với sự bình yên, nồng nhiệt quá chăng? Được ưu đãi quá chăng? Hỏi Fred câu đó, xin lỗi Fred nhé. Nhưng ông có cảm thấy mình xứng đáng với tất cả những điều này hay không? Fred thẳng thắn. Tất nhiên là tôi không xứng đáng. Suốt 35 năm tôi giữ cuốn nhật ký để trả về cho gia đình Trâm, cho Việt Nam. Tôi không bao giờ nghĩ rằng lại có ai đó chú ý đến việc này. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng họ sẽ nhận cuốn nhật ký, có thể họ sẽ cảm ơn và rồi tôi sẽ đi, sẽ hài lòng vì mình đã làm xong trách nhiệm của mình. Sự tiếp đón ở Việt Nam hoàn toàn là không ngờ đến. Tôi có thể bảo đảm rằng nếu nhật ký của một lính Mỹ được một người lính Việt Nam trả về cho gia đình người Mỹ ấy thì sẽ không ai chú ý đến sự việc đó cả, trừ gia đình người xấu số. Nhưng Việt Nam đã rất ấm áp. Có điều, mọi sự chú ý phải dành cho Thủy Trâm. Sự hy sinh của chị ấy, lòng dũng cảm nơi chị, trái tim của chị làm cho chuyến đi sau 35 năm trở thành một điều nhỏ bé. Vào tuổi chị ấy, tôi không được sâu sắc, được chín chắn như vậy khi đối mặt với hiểm nguy. Tôi chỉ là một con lạc đà chuyên chờ cuốn nhật ký của chị, để tình yêu thương của chị, lòng can đảm của chị được trở về. Tôi cũng nghĩ, đôi khi những ám ảnh lớn cũng có thể được giải tỏa bằng những việc làm nhỏ. Tôi nhớ năm 2001, tôi từng gặp một nhóm cựu binh Mỹ trong vai những thợ nề, thợ quét vui để giúp nâng cấp một trạm y tế ở Mỹ Lai, nơi đã từng xảy ra vụ thảm sát năm nào. Dưới cái nắng miền Trung gay gắt, công việc không hẳn nhẹ nhàng với những người đã ở tuổi xế chiều, nhưng dù sao cũng còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc cầm súng. Trong nhóm có Freddy Champagne, lúc đó là giám đốc VFP, tổ chức cựu chiến binh vì hòa bình, đến Việt Nam lần thứ 17, kể từ sau chiến tranh. Freddy, râu ria xồm xoàm, nhưng ông nói chuyện rất nhẹ nhàng, dường như ở ông ẩn giấu một nghị lực bền bỉ. Năm 2000, ông bị một cơn nhồi máu cơ tim đánh quỵ, nhưng ông không gục ngã, sức khỏe giảm sút nhiều, song những gì Freddy làm thật đáng kể. Freddy tham chiến ở Việt Nam năm 1965-1966, đóng quân ở Tây Ninh, nhưng sau đó ông đã trở thành một người cực lực phản đối chiến tranh. Freddy trở lại Việt Nam lần đầu tiên năm 1988. Đến năm 1989, ông cùng với VFP xây dựng trạm xá đầu tiên ở Vũng Tàu, sau đó ở nhiều tỉnh khác. Hồi gặp ở Hà Nội, Freddy nói, tôi trở lại Việt Nam nhiều lần bởi vì tôi đã học được cách yêu đất nước này. Trong nhiều năm qua, tôi đã cố gắng tìm hiểu Việt Nam nhiều hơn. Tôi trở lại để tìm kiếm sự hàn gắn, đón nhận sự tha thứ. Năm 1991, khi Mỹ chưa bỏ lệnh cấm vận với Việt Nam, Freddy đã tổ chức một cuộc đi bộ vì hòa bình đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hàng trăm người, trong đó có nhiều người nước ngoài. Nắm tay nhau diễu hành qua nhiều đường phố đòi Mỹ bỏ cấm vận, Freddy bày tỏ, tôi rất xấu hổ vì những gì nước Mỹ đã gây ra. Chiến tranh gây ra quá nhiều chấn thương tinh thần, mất quá nhiều người, quá nhiều thiệt hại. Chúng tôi không thể làm lại những gì đã xảy ra 30 năm trước, nhưng chúng tôi có thể quay lại đất nước này để hàn gắn vết thương chiến tranh. Freddy sang Cuba, lao động trên cánh đồng trồng chuối. Ông bị cảnh sát Mỹ bắt giữ khi tham gia biểu tình phản đối chiến tranh vùng vẫy, tham gia xây dựng hệ thống nước sạch cho các thành phố của Iraq. Chúng tôi biết hậu quả của chính sách ngoại giao Mỹ bởi vì có lần trong đời rất nhiều người trong chúng tôi đã từng thực hiện nó. VFP cho hay điều đã gắn kết họ. Freddy là một người trong số đó, nên Freddy trở lại Việt Nam không chỉ bằng cách quyên góp tiền hay hàng hóa nhân đạo. Freddy lao động bằng chính đôi tay của mình, bởi vì chúng tôi làm việc một cách tự nguyện, chúng tôi không phải là khách mà thực sự tôn trọng người dân Việt Nam. Freddy và bây giờ là Fred, đâu chỉ là sự giống nhau ở cái tên. Ngày 12 tháng 8, Đức Phổ. Về Đức Phổ, gặp anh Nguyễn Xuân Thái, người thầy giáo đứng giữa các em học sinh trong một bức ảnh lớp học anh giá chụp. Đây là bức ảnh mà Fred thích nhất, vì đó không chỉ là một lớp học thông thường mà là một lớp học thời chiến. Và điều khiến ông ấn tượng hơn cả là tất cả những người trong ảnh như nhìn thẳng vào mắt ta, vào tâm hồn ta. Bức ảnh nào của anh giá cũng thế, người thầy giáo trong ảnh lúc bấy giờ mới có 19 tuổi, gầy nhỏ, mắt sáng. Những người trong các bức ảnh chân dung của anh Giá đều có đôi mắt rất sáng. Anh Thái đã sống cùng một công sự với anh Giá những ngày ở Nga Mân. Hiện anh vẫn còn giữ được một số bức ảnh chụp ở căn cứ. Một trong những bức hình ấy làm Fred kinh ngạc khi vẫn còn dòng chữ Nguyễn Xuân Thái 19 IOL do chính tay Fred đề 35 năm trước. Hóa ra đó là một trong những bức ảnh đã rơi vào tay lính Mỹ trong một trận càn, và đến ngày giải phóng đã được anh em ta thu lại rồi trở về tay anh Thái. Fred nói với anh Thái, ở Mỹ, nghề giáo viên rất được kính trọng. Nhưng ông được kính trọng gấp đôi vì ông vừa là một người thầy, vừa là một người lính. xuống xã Phổ Cường, mảnh đất chị Thủy Trâm đã hy sinh, Hồ Liệt Sơn mùa cạn trở thành một thung lũng nhỏ, cây cỏ sau mùa xanh bóng. Dân điện ảnh Cô Năm nhận ngay ra địa bàn họ từng hoạt động. Mọi người vượt qua thung lũng, nhưng không đi thêm được nữa, không thể đến tận nơi chị Trâm hy sinh vì cây dại đã phủ kín lối. Có ai đó đọc lại những câu thơ mà ngày xưa bà con đã viết để tưởng nhớ chị Thủy. Đùng một cái chết toạt người tốt. Thím Mười ơi, bác sĩ đã chết rồi. Đùng một cái chết toạt người tốt. Tôi không biết các nhà thơ có gọi đó là thơ không, nhưng tôi biết đó là tiếng khóc. Chiều về thôn Thanh Sơn, tìm lại được đúng nơi anh Giá hy sinh, đất cằn, những ngôi nhà lấp ló sau vườn cây lơ thơ, gặp lại cùng lúc bao nhiêu nhân vật trong các bức ảnh của anh Giá, chị Ninh, chị Mộng, anh San, chị Úc. Nhắc đến tên anh Giá, những người già nhớ ngay, cầm tay chị Khiên, họ nhắc lại bao nhiêu chuyện. Ai cũng choáng váng khi đối mặt với sự thật lịch sử được kể ra bởi chính người trong cuộc. Chị Khiên khóc nghẹn khi lần đầu tiên về nơi chồng mình đã hy sinh. Anh ra đi hẹn chị 2 năm, vậy mà chẳng bao giờ anh về nữa. 35 năm, chị mới đến được mảnh đất thấm máu anh. Anh Trinh dẫn mọi người vào một ngôi nhà nhỏ nằm giữa vườn cây, chính là nơi anh Giá đã có mặt ngay trước lúc hy sinh. Con mưa ngày ấy anh Trinh từng nấp ở đó suốt hơn 1 ngày. Giờ bồ cô nằm chơ sòng, lạo xạo lá khô và sỏi đá. Lọc mương thì cạn, nhưng ký ức thì đầy tràn. Anh Giá chạy hướng kia, được một đoạn thì bị bắn. Anh Trưng chỉ tay và kể lại với Fred. Có người lo anh Trưng nói tiếng Việt thì làm sao mà Fred hiểu được. Nhưng cũng có người gạt đi vì họ tin là Fred hiểu. Hoặc chính anh Trưng cũng chẳng cần biết tên Mỹ nói gì. Hoặc bản thân Fred cũng không dám nhắc lại thật tường tận. Trận càn đã cướp đi người bạn chiến đấu của anh Trưng. Bên bậc thềm ngôi nhà cũ, chị Hiên nắm chặt tay Fred, khóc nức. Trong phút chốc, Fred dường như sọp hẳn xuống. Chợt chị đứng dậy, bảo Fred, Fred, tôi muốn anh đi đến chỗ anh Giá hy sinh. Men theo con đường nhỏ trước nhà, được chừng 50 mét, nhiều hướng tay cùng chị, chỗ này đây, chẳng còn gì cả, chỉ là đoạn hàng rào cai trước một ngôi nhà. Chị Hiên gần như khuỵu xuống, Fred quỳ bên chị, lặng lẽ thắp những nén hương, cúi đầu rất lâu. Mãi sau, khi mọi người dìu chị Hiên đứng dậy, Fred mới lùi lại một bước, đứng cạnh tôi và hỏi, bạn có nhìn thấy máu đổ không? Tôi nhìn thấy đấy, tôi như thấy ông Giá bị bắn ở đây. Fred, chẳng phải chính ông từng bảo tôi, còn trẻ thì không thể hiểu nổi điều này cơ mà. Chiến tranh, những ám ảnh, những góc khuất, tôi chỉ muốn hỏi thôi. Tại sao những người dân Nga Mân không ném gạch, ném đá vào Fred? Tại sao chị Khiên không nguyền rủa Fred? Fred đã từng là kẻ thù của mảnh đất này, bây giờ căm giận hay tha thứ, thù ghét hay hòa giải? Và Fred, ông nghĩ gì chứ? Ông cảm thấy bị sằng xé hay được giải tỏa? Các anh điện ảnh Cô Năm đã mỉm cười khi thấy tôi băn khoăn. Liệu chúng ta có vị tha quá không? Một băn khoăn mà với Fred đã thành một trăn trở. Họ biết những gì tôi biết, họ biết chết chóc, biết đến sự khốc liệt. Vậy mà giờ đây, họ vẫn đón và bắt tay tôi. Ngày 13 tháng 8, người đã chết để lại một khu vườn đầy cỏ dại. Buổi sáng cuối cùng ở Quảng Ngãi, Trần Đăng, người bạn đồng nghiệp của tôi, khoe với tôi một bài viết ngắn mà tối qua anh đã thức viết. Bài viết có tựa đề giản dị, Xu kích chân đất. Kể lại một câu chuyện thật hay về chị Tạ Thị Ninh, nhân vật từng có mặt trong số 48 bức ảnh mà anh Giá để lại. Tôi nói với Trần Đăng, trước khi anh gửi đăng báo, tôi sẽ cho đăng nó vào trong cuốn nhật ký này của tôi, và đó là cách tôi trả chuyện bút cho anh đây. Xu kích chân đất, Trần Đăng. Hay tin hai anh em người Mỹ Fred Waterhouse và Robert Waterhouse trở lại Phổ Cường. Mảnh đất đã từng in dấu chân chị Thủy Trâm và anh Văn Giá từ hơn 35 năm trước. Chị Tạ Thị Ninh quề quạt đi tìm đôi dép. Mình phải mang dép cho đàng hoàng chứ không, bọn nó xem thường mình. Chị thành thật nói điều ấy với tôi mà tựa như chị nói đùa. Thật ra, chị Ninh không phải nghèo đến mức không mua nổi đôi dép, mà chuyện tìm dép của chị gắn với một kỷ niệm nhói lòng. Trong số 48 bức ảnh mà viên quân báo người Mỹ Fred đã gìn giữ suốt 35 năm qua, có tấm ảnh của chị Ninh. Chỉ vào tấm ảnh in lại trên báo, chị thuyết minh thêm cho tôi, đây là chị, còn đây là cô Mộng nhỏ hơn chị 3 tuổi, nhưng vì là bà con trong họ nên chị gọi bằng cô. Năm ấy, năm 1970, chị 20 tuổi, mộng 17, đã vào du kích Phổ Cường, nhưng không có dép mà mang em à. Tôi nhìn kỹ lại tấm ảnh và thấy rằng hai o du kích ngày nọ đi chân đất đúng là không có dép. Nghe tôi đề nghị chụp cho chị và chị Mộng một kiểu ảnh đứng đúng vào vị trí mà hai chị đã được anh Giá chụp cách nay 35 năm, nên chị tìm đôi dép là vậy. Ngày trước, nó là kẻ thù của mình, bây giờ nó như bạn. Em chụp ảnh đăng báo mà thấy chị đi chân đất, nó sẽ cười mình. Biết đâu, nó sẽ nghĩ nước mình đối xử tệ bạc với những người kháng chiến lắm sao mà không có nổi đôi dép. Kẻ thù thì chị không chấp, nhưng đã là bạn thì mình phải khí thế. Nói xong hai chữ khí thế, chị Ninh cười thật to, nghe rất khí thế. Nó ở đây là hai anh em nhà Whitehurst. Năm chị Ninh vào du kích, tôi còn quá nhỏ nên không thể hiểu nổi bằng cách nào mà những người nữ du kích như chị chân không mang dép mà lại có thể băng qua những ngọn đồi toàn gai, mắt mèo với đá gan gà để truy đuổi bọn Mỹ mỗi lần xung trận. Anh Trần Minh Đại, người cùng thời với anh Nguyễn Văn Giá ở tiểu ban điện ảnh cô năm, vỗ vào vai tôi. Hồi ấy, mấy ai có dép mà mang chú em. Thế mà bọn Mỹ có lần phải chạy, mất dép đấy. Cuộc trở lại Phổ Cường của hai người khách Mỹ với gia đình anh Văn Giá, chị Thủy Trâm, cùng các anh chị ở tiểu ban điện ảnh cô năm đã thành cuộc trùng phùng, hy hữu. Những o du kích chân đất nghệt nào, chợt nhớ, chợt quên, rồi lao vào ôm chầm những nhà đạo diễn, các nhà quay phim đã từng ghi lại những khoảnh khắc đời họ trong những năm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Những người du kích chân đất ấy đã khóc như những đứa trẻ. Chắc chắn, trong chiến tranh, chưa bao giờ họ khóc như thế. Đạo diễn La Vuông vỗ vai từng o du kích. Tụi anh thật có lỗi với các em vì không giữ được những hình ảnh mà chúng ta đã phải trả bằng máu của mình để ghi lại những năm tháng ấy. Một giọng đàn bà xa ngái, thế mà Mỹ lại giữ được. Chụp xong kiểu ảnh, chị Ninh lại đi chân đất ra vườn, đôi bàn chân nứt nẻ như ruộng hạn tháng 8 quê chị. Chị tiếp tục xăm soi bức ảnh từ 35 năm trước, một người sắp lên chức bà cứ nhìn đăm đắm vào o du kích 20 tuổi. Chị đang nhìn lại chính mình và chợt nhận ra rằng chặng đường 35 năm đã làm đổi thay bao điều, kể cả việc chuyển thủ thành bạn. Chỉ có đôi chân nứt nẻ như ruộng hạn tháng 8 ở Phổ Cường của o du kích ngày nào thì vẫn như xưa. Tôi cảm thấy như mình vừa được trao cho một phép lạ để bước vào câu chuyện này. Một cuộc chiến tranh đã lùi xa 30 năm, nhưng tôi như vừa được biết. Công việc của một phóng viên theo dõi mạng thời sự quốc tế khiến tôi ngày nào cũng có thể dễ dàng cập nhật và cận cảnh hàng trăm cuộc chiến tranh khác nhau ở những nơi xa xôi nhất trên thế giới, đơn giản chỉ bằng một cái nhấp chuột. Khủng bố ở New York, bắt cóc con tin ở Iraq, xung đột tại Trung Đông, đánh bom London. Vậy mà, để hiểu được cuộc chiến tranh ở ngay trên đất nước mình, tôi nghĩ mình còn cần phải thực hiện bao nhiêu chuyến đi như thế này nữa. Người đã chết, để lại gì cho chúng ta? Câu hỏi cuối cùng cho Fred trước khi rời Quảng Ngãi. Fred nói, những người đã chết để lại cho chúng ta món quà là cuộc đấu tranh của họ. Họ để lại cho chúng ta một khu vườn đầy cỏ dại để chúng ta mơ giấc mơ của mình, xây nên khu vườn của mình. Khi tôi nhìn thấy một tòa nhà đột nát, một khu vườn già cỗi, một con đường nghẽn lối, tôi luôn muốn đánh thức chúng. Tôi muốn trồng vào đó những bông hoa đẹp. Sức mạnh phi thường của Việt Nam sẽ không chỉ trông vào những người trẻ tuổi mà còn là từ quá khứ hàng nghìn năm. Trong đó, điều phi thường nhất là Việt Nam biết tha thứ. Fred à, xây nên một khu vườn mới có dễ không? Nhưng chúng ta phải làm điều đó. Fred đã trở lại sau bao nhiêu năm giữ gìn những kỷ vật của chị Trâm và anh Giá. Lớp người đi trước đã làm nên một Việt Nam phi thường. Nhưng lớp người trẻ cũng sẽ như thế, nếu không vì sao họ lại khóc vì nhật ký của chị Trâm. Tôi tiếc mình không có đủ một thứ tiếng Anh văn học để có thể dịch cho Fred nghe một đoạn thơ của Nguyễn Đình Thi, một nhà thơ lớn của chúng tôi mà lúc này tôi đang nhớ. Nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất, đêm đêm rì rầm trong tiếng đất, những buổi ngày xưa vọng nói về. Tôi còn nhớ đến Andrew Carroll, một người Mỹ đã gặp năm 2004, Andrew hay Andy, theo cách anh thích được gọi, sinh năm 1971, tức là sau ngày anh Giá chị Trâm ngã xuống, sau ngày Fred từ chiến trường Việt Nam trở về. Vậy mà Andy đến Việt Nam để tìm kiếm những lá thư viết trong chiến tranh. Thư của cả lính Mỹ lẫn quân giải phóng, Andy bảo muốn tìm hiểu nguyên nhân của cuộc chiến, có gì chung giữa Andy và Fred. Andy bắt đầu việc sưu tập thư chiến tranh của lính Mỹ từ năm 1989 khi anh mới có 18 tuổi. Và đến năm 2004, anh đã có trong tay 75.000 lá thư viết trong tất cả các cuộc chiến mà Mỹ đã tham gia. Andy đi vòng quanh thế giới đến 35 nước, những nơi Mỹ từng tham chiến và gây chiến để sưu tập thư. Vậy đấy, Fred tham chiến và trở lại Việt Nam. Còn Andy, không như Fred, Andy không phải là người Mỹ thuộc thế hệ chiến tranh Việt Nam, nhưng cũng đến Việt Nam để tìm hiểu lịch sử. Năm 1998, Andy lập ra dự án Di sản, chuyên thu thập những lá thư viết trong chiến tranh, không chỉ thư của lính Mỹ mà còn của cả những người mẹ, người vợ, người con đang nóng lòng mong người thân của họ trở về. Andy bảo anh muốn thể hiện chiến tranh từ góc nhìn nhân văn. Hồi bắt đầu, không ít người cho rằng Andy hơi mát, mà có lẽ anh cũng là người kỳ lạ. Trước dự án Di sản, Andy cùng với nhà thơ gốc Nga Joseph Brodsky lập ra một dự án thơ ca chuyên phát không các cuốn thơ ở những nơi công cộng, nhà ca, bến tàu, trường học để khuyến khích người Mỹ đọc thơ. Nhưng 75.000 lá thư viết trong thời chiến, trong đó có thư của những nhân vật nổi tiếng như Bush nha, người đã tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, là cả một gia tài với Andy. Có những lá thư rất mất công, Andy tìm ra được số phận của các nhân vật liên quan. Có nhiều thư anh chỉ biết được tên người gửi và người nhận. Năm 2001, Andy biên tập và xuất bản cuốn sách Những lá thư chiến tranh, tập hợp chừng 200 thư với những lời chú giải về số phận người gửi. 300.000 bản đã được ấn hành. Những lá thư chiến tranh trở thành một trong những cuốn sách bán chạy tại Mỹ. Andy cắt nghĩa cho tôi. Việc này giúp tôi hiểu hơn vết thương mà người ta phải trải qua vì chiến tranh. Chiến tranh không chỉ là những con số thống kê bao nhiêu người đã chết như trong một bài báo, một cuốn sách sử. Cái chết của những người lính ở chiến trường đó là điều khủng khiếp, nhưng ở nhà, một cú điện thoại, một bức điện, một tiếng gõ cửa báo tin dữ, nỗi đau ấy sẽ lan ra như những vòng sóng. Khi một người lính mất đi hoặc thậm chí sống sót trở về và mang theo bao nhiêu thương tật, ám ảnh, điều đó gây tổn thương cho rất nhiều người. Những người là cha mẹ, là người yêu, là con, là bạn bè, anh em của họ. Tôi muốn mọi người hiểu hơn một điều mà trước đây tôi đã không hiểu. Tháng 9 năm 2003, Andy bắt đầu đi vòng quanh thế giới. Chính các cựu binh Mỹ đã khuyên anh hãy tìm những lá thư từ phía bên kia để hiểu thêm một cách nhìn khác. Những lá thư trong tay Andy có thể là một chuyện thú vị hay một bi kịch, là sự cảm động hay căng thẳng, sợ hãi trước trận chiến. Thông điệp được nhắc tới nhiều nhất trong những lá thư chiến tranh, từng cuộc nội chiến của Mỹ một thế kỷ trước, cho đến những cuộc chiến tranh trên khắp thế giới thế kỷ 20, cho đến chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Iraq đầu thế kỷ 21, không khác nhau, đấy là I love you. Anh yêu em, con yêu bố mẹ, bố yêu con, những lời yêu thương tự đáy lòng là tôi sẽ trở về, hãy viết cho tôi, tràn đầy hy vọng là đừng lo lắng, chấn an người ở nhà hay chấn an chính mình. Ngày 14 tháng 8, buổi sáng cuối cùng ở Đà Nẵng và người im lặng. Tôi cứ nghĩ mãi về những chuyện Andy kể. Andy bảo anh rất ấn tượng với hai lá thư viết trong chiến tranh Việt Nam. Bức thư đề ngày 10 tháng 7 năm 1967 viết về cho vợ, Trung úy Dean Allen, đóng quân ở Việt Nam, đã thổ lộ với vợ mình những sợ hãi, bất ổn, lo lắng mà anh không thể nói với ai khác. Tại sao anh lại phải nhìn một người đàn ông chết hoặc bị thương? Tại sao anh lại là người ra lệnh cho ai đó làm cái việc khiến anh ta phải chết? Là một trung đội trưởng tốt thật, là một việc đầy cô đơn. Anh không muốn thực sự hiểu rõ bất kỳ ai ở đây, vì khi mất một người thì thật kinh khủng. Anh dám chắc là anh không muốn mất một người bạn. Rồi có thể lúc nào đó, anh sẽ cố gắng giải thích cho em anh đã và đang sợ đến thế nào. Anh chẳng thể làm được gì ngoài việc chờ một ngày nữa đến và kết thúc. Nếu có cầu nguyện, anh sẽ chỉ nói mỗi đêm anh mong nhìn thấy lại mặt trời vào sáng hôm sau và được trở về với em. Không lâu sau khi vợ Ellen nhận được lá thư này, chị cũng nhận được điện cho biết chồng mình đã tử trận. Một lá thư khác viết cho người đã chết. Năm 1989, một cựu binh Mỹ viết thư cho người lính Việt Nam mà ông ta bắn chết trong cuộc tấn công ở Chu Lai từ 23 năm trước, khi hai người mặt đối mặt, và điều đó đã khiến ông say dứt suốt cả đoạn đời sau này. Thưa ông, tôi không bao giờ biết được tại sao ông không lấy mạng tôi. Ông đã nhìn tôi rất lâu với khẩu AK-47 trong tay, vậy mà ông vẫn không bắn. tha thứ cho tôi vì đã buộc ông phải chết. Tôi chỉ phản ứng theo cách mà tôi đã được huấn luyện. Từ cái ngày năm 1967 ấy, tôi đã trưởng thành lên nhiều và đã kính trọng hơn nhiều cuộc sống và các dân tộc khác trên thế giới. Andy kể rằng, những gì liên quan đến lá thư này là cả một câu chuyện cảm động. Richard Luttrell, người được sống trong cuộc đối đầu ở Chu Lai, đã tìm thấy trong ngực người lính Việt Nam bức ảnh anh chụp cùng con gái. Luttrell giữ bức ảnh trong ví suốt hàng chục năm, không thôi ám ảnh. Bao nhiêu lần tôi đã ngắm nhìn bức hình ông và con gái ông, tôi đoán thế. Mỗi lần như vậy, vết thương tội lỗi lại thiêu đốt lòng tôi. Để mong được bình yên, Luttrell đã đặt dưới chân bức tường tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam tại Washington lá thư cho người lính đã chết cùng tấm ảnh. Một người trông coi bảo tàng tìm thấy và cho xuất bản trong một tập sách. 7 năm sau, năm 1996, Luttrell choáng váng khi đọc được cuốn sách và ông hiểu mình sẽ không bao giờ yên nếu không trả lại tấm ảnh cho con gái người đã khuất. Với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam ở Washington, Luttrell đã gửi đăng bức ảnh trên một tờ báo ở Hà Nội. Lan, cô gái nhỏ năm xưa trong ảnh, giờ đã thành người phụ nữ, nhận ra cha mình. Cô đồng ý để Luttrell đến thăm, gặp nhau tại Việt Nam năm 2000. Luttrell và Lan đều òa khóc. Bức ảnh được đặt lên bàn thờ, Lan tha thứ cho Luttrell. Andy nói rằng, bằng cách xuất bản những bức thư từ Việt Nam, anh hy vọng sẽ góp một sự hòa giải giữa hai bên. Qua những lá thư, anh cũng muốn nói lên sự kinh hoàng của chiến tranh Mỹ gây ra ở Việt Nam. Nhưng tôi cũng muốn qua đó đối thủ cũ trở thành bạn bè. Họ đã nhìn thấy những điều khủng khiếp nhất trong chiến tranh. Bây giờ chúng ta cần sự tha thứ, cần tình bạn, cần hy vọng và sự hòa giải. Andy đã nói thế. Andy là thế hệ sau chiến tranh Việt Nam, cũng như hàng trăm nghìn người trẻ Việt Nam đã đọc nhật ký của chị Thủy Trâm. Thế thì Fred, liệu có thể nào sợ những người trẻ không soi mình vào quá khứ? Câu chuyện mà Andy kể có gì đó giống chuyện của bạn Fred, một lính Mỹ giết chết người lính Việt Cộng, tìm thấy trong người anh ta bức ảnh vợ và con gái. Fred bảo, bạn tôi ân hận cho tới bây giờ. Tôi cũng nhớ bức tường tưởng niệm ở Washington, tượng đài cho những lính Mỹ chết trận ở Việt Nam. Ở đó không bao giờ thiếu hoa và những kỷ vật của các cựu binh Mỹ hay người thân của họ. Mỗi năm, 10.000 người đến đây để lại vô vàn kỷ vật dưới chân bức tường. Tôi nhớ, trong giọng cười hối hả của một buổi meeting hồi cuối tháng 10 năm 2004, tôi đã từng nhìn thấy một anh thanh niên trông bụi bặm, ăn mặc theo kiểu hip-hop, cuối cùng bên bức tường, lặng lẽ đọc những thông điệp người ta để lại. Chiều qua, Fred, Trope và gia đình chị Trâm, chị Hiên đã bay ra Hà Nội trước để kịp dự khai mạc triển lãm ảnh nắm bắt khoảnh khắc vào chiều nay. Chú thích: triển lãm ảnh nắm bắt khoảnh khắc, nhà triển lãm Hàng Bài, Hà Nội, 14-25 tháng 8 năm 2005, ở Đà Nẵng, 30 tháng 8 đến 9 tháng 9, sau đó sẽ là Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh. Do Báo Lao Động, Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương, Hãng phim Truyện Việt Nam, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, trưng bày gần 100 bức ảnh của các phóng viên chiến trường trong và ngoài nước, trong đó có ảnh của anh Nguyễn Văn Giá và Fred Waterhouse. Đoàn giờ đây chỉ còn các anh điện ảnh Cô Năm và các cánh nhà báo. Chúng tôi nhớ anh Trưng chiều qua. Lúc chia tay, ô tô của đoàn ra khỏi thị xã Quảng Ngãi không lâu thì thả anh Trưng để anh bắt xe vào Bình Định. Lần lượt từng người của điện ảnh Cô Năm nhảy xuống ôm chặt anh. Anh khóc. Mọi người cũng rưng rưng. Trưng là người hiền lành, thương yêu bạn bè, lại dễ xúc động. Anh người nhỏ, lọt trong vòng tay đồng đội, lúc nào cũng là đồng đội. Tối qua, cả nhóm ngồi bên bờ sông Hàn đến tận khuya, nghe các anh hàn huyên, các anh nhớ đến những ngày vào giải phóng Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Anh Tùng mơ màng nói với cậu phục vụ trẻ. Ngày xưa, các chú là những người vào giải phóng Đà Nẵng đấy. Cậu bé đeo kính, mặt mũi sáng sủa, có lẽ là sinh viên đi làm thêm. Cậu không có ấn tượng gì nhiều về câu nói của anh Tùng. Ngày ấy, các anh trẻ lắm. Vậy mà 30 năm đã qua, họ đã có tuổi, chỉ kỷ niệm là không bao giờ có tuổi. Tối nay trên tàu, tiếng bánh sắt gầm trên đường ray, không ăn nổi dòng kỷ niệm của các anh tiếp tục tuôn trào. Mỗi người có một chuyện. Nhớ tối đầu tiên trên tàu vào Đà Nẵng, gặp Victoria, một cô nhà báo trẻ người Tây Ban Nha đi du lịch cùng bạn trai. Nhìn đã kể cho Victoria nghe câu chuyện về Fred, chị Trâm và anh Giá. Đôi mắt xanh trong veo của Victoria chăm chú. Tôi không nghĩ người đồng nghiệp của tôi đã lắng nghe chỉ vì cô là một nhà báo. Chúng tôi cũng đặt nhiều câu hỏi về anh, người im lặng, suốt từ khi cuốn nhật ký Đặng Thủy Chân được biết đến giờ. Đã bao nhiêu nhân vật trong cuốn nhật ký xuất hiện, bao nhiêu câu chuyện được kể lại, nhưng hình như duy chỉ có anh là không ai tìm ra một manh mối nào. Mặc dù trong lời giới thiệu cuốn nhật ký, chị Kim Trâm, em gái chị Thủy Trâm, có lời nhắn gửi đến nao lòng. Anh Hiếu ơi, anh ở đâu? Nếu đọc được những dòng này, xin anh hãy lên tiếng cho chúng tôi được nhìn vào mắt anh. Mặc dù tên anh được nhắc đến trên khắp các mặt báo và ngay từ đầu câu chuyện với lời nói tự đáy lòng. Fred, đừng đốt cuốn sổ này, bản thân trong nó đã có lửa rồi. Vậy mà anh vẫn chưa lên tiếng, sự im lặng này chợt khiến tôi nhớ đến sự xuất hiện cũng rất lặng lẽ của một người lính khác trong câu chuyện tương tự về cuốn nhật ký Chu Cẩm Phong. Chú thích, nhật ký chiến tranh, nhà xuất bản Văn học 2000, tác giả Chu Cẩm Phong, nhà báo chiến trường, hy sinh tại Quảng Nam ngày 1 tháng 5 năm 1971 khi mới vừa tròn 30 tuổi. Cuốn nhật ký có số phận cũng gần sống với nhật ký của chị Trâm. Trong sách, nhà thơ Bùi Minh Quốc kể, sau kỳ giải phóng Đà Nẵng, một cựu sĩ quan của Phòng Chiến tranh Chính trị Sư đoàn 3 của quân đội Sài Gòn đã đến tìm ông để trao một cuốn sổ giấy Perlue do Chu Cẩm Phong tự đóng dùng ghi nhật ký. Đồng đội đã tưởng không bao giờ tìm lại được cuốn sổ khi Chu Cẩm Phong hy sinh trong một trận càn ở Duy Xuyên. Một người bạn của viên sĩ quan Sài Gòn có mặt trong đội càn quét ấy đã lấy được cuốn sổ và mang về cho anh. Anh đọc, lúc đầu vì hiếu kỳ, nhưng càng về sau, càng cảm thấy một niềm khâm phục không cưỡng nổi. Anh đem đóng bìa cuốn sổ, vẽ trang trí bên ngoài một cái cây vươn về hướng mặt trời và giữ nó bên mình suốt 4 năm trước khi tìm được nơi trao lại. Rồi anh đi và hình như không để lại địa chỉ. Những mường tượng về thượng sĩ Nguyễn Trung Hiếu cho đến lúc này chỉ biết trông cậy vào Fred. Fred tả Hiếu đậm người, khuôn mặt không có gì đặc biệt. Điều đặc biệt ở Hiếu, theo Fred, anh là người dễ tổn thương, dễ xúc động. Anh thường nói chuyện rất khuya với Fred và lúc dịch cuốn nhật ký của chị Trâm cho Fred nghe, anh đã khóc. Ngày 15 tháng 8, Đặng Thủy Trâm thứ hai của Fred. Tàu về đến Hà Nội lúc 5 rưỡi sáng. Có những người không kịp về nhà, mà đến ngay nhà chị Trâm để đi tiễn Fred, Rob và Dean, chuyến bay 10 giờ. Lễ tiễn giản dị hơn, hầu như chỉ có người thân trong gia đình. 7 ngày thật nhanh, Dean bảo, lúc đến sân bay, tất cả là những người lạ, tức là chúng tôi chẳng biết ai cả. Nhưng qua cả chuyến đi, ai cũng đón chúng tôi như người thân trong gia đình. Đến ngày cuối cùng, những người không quen đã trở thành bạn. Đó không phải là một câu chuyện tuyệt vời hay sao? Fred bảo, tôi sẽ trở lại sang năm, mùa hè, để dự đám cưới Đặng Thủy Trâm. Đặng Thủy Trâm, Fred bảo, tôi tìm tên Đặng Thủy Trâm trên mạng và tìm được một chút thông tin về cô gái này. Cô ấy cùng tên với chị Trâm, nhưng đang du học ở Mỹ. Hè sang năm, cô ấy sẽ về nhà làm đám cưới. Ô, một Đặng Thủy Trâm nữa. Cô ấy xây dựng cuộc sống theo cách của cô. Cô ấy có tuổi trẻ với mọi điều kiện đầy đủ hơn bác sĩ Đặng Thủy Trâm 35 năm trước rất nhiều. Cuộc sống luôn tiếp diễn theo cách tốt đẹp nhất bằng ánh sáng của tuổi 20. Anh Thôi của điện ảnh Cô Nam bảo, nhật ký chị Trâm, câu chuyện về chị, về anh Giá, về Fred đã làm sống lại trong tôi bao nhiêu kỷ niệm tuổi thanh xuân của mình, nhắc nhở đến những điều tốt đẹp mà mình đã lãng quên. Vậy thì, 7 ngày vừa rồi, chẳng phải là kết thúc có hậu của một câu chuyện dài 35 năm hay sao? Ngày 16 tháng 8, lời hẹn trở lại. Trở về tòa soạn, tự dưng giống như người đi biển về, tôi cảm thấy mình thật khó ngồi yên, lại tiếp tục cắm đầu vào mạng, vào những bài báo. Cũng mệt đây, nhưng biết đâu từ giờ tôi đã có thể có được một tâm thế làm việc tốt hơn. Tôi tự hỏi, Fred và Rob giờ đây đang làm gì nhỉ? Luật sư Fred có lẽ đã về lại với công việc ở tòa án. Thuyền trưởng Rob trở lại với những chuyến đi biển. Trước một đống công việc bị ùn tắc, liệu anh em họ có đủ thời gian để kể cho mọi người về chuyện trở lại Việt Nam đầy ấn tượng vừa qua? Liệu Fred đã thực sự được giải tỏa? Liệu lời hứa trở lại Việt Nam mùa hè sang năm có thành hiện thực? Chúng tôi chờ ông, Fred.